Hai La Mã. 9. Đàn giới Tỳ Kheo Ni. Tỉnh Lâm Đồng, huyện Đơn Dương, chùa Giác Nguyên. 9 giờ sáng ngày 24 tháng 8 canh ngọ 1990. Hòa thượng Giải Nghiêm chùa Hương Sơn chứng minh. Hòa thượng Pháp Chiếu Yết Ma Sư. Hòa thượng Huyền Đăng Tôn Chứng Sư. Thượng tọa Như Tấn Tôn Chứng Sư. Thượng tọa Minh Chiếu Tôn Chứng Sư. Thượng tọa Chân Hướng Tôn Chứng Sư. Đàn giới vừa xong, hòa thượng chứng minh huấn từ. Phước đức nhân duyên vung trồng nhiều kiếp, nay mới được dự đàn giới Tỳ Kheo Ni. Cây bồ đề bắt đầu nảy mầm, đắc pháp rồi phải hết lòng vân giữ. Nay đã là thời mạt pháp. Mạt là ngọn. Đạo Phật tuyên dạy trải mấy ngàn năm, nay đã phai nhòa, chỉ còn chút ngọn. Hết ngọn là đến hư không, chẳng còn gì nữa. Phật Huyền Ký. Sau này các kinh mất hết, chỉ lưu lại 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật làm chuyến đò cuối cùng vớt kẻ có duyên. Đò này cũng sắp rời bến, mau mau lên gấp, chậm chân là tuyệt phận, không còn chuyến nào nữa. Khuyên chớ buông lung, phải biên mật niệm Phật. Niệm cho tới bao giờ, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy toàn tánh A-di-đà, mới có thể nhận được tâm chân thật của mình. Kinh dạy, ba nghiệp thanh tịnh là Phật tại thế, ba nghiệp không thanh tịnh là Phật đã nhập diệt. Tánh Phật của chúng ta bị phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng che khuất như trăng bị mây phủ. Nay cầu giới phẩm để tiêu ba chướng, giải thoát tâm thức. Sanh tử luân hồi, tuy là hoa đốm ở hư không, nhưng còn sức thiện ác lôi kéo lên xuống thì chưa thể hết. Bao giờ học Bát Nhã Tâm Kinh, rõ nghĩa sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thể nhận được chân tâm thì vọng tâm liền xóa sạch. Chiếu thấy năm uẩn đều không, thì cả phận đoạn và biến dịch, hai sanh tử đều giải thoát. Hòa thượng Yết Ma nhấn mạnh, trọn đời nhớ kỹ, tứ y là 4 điều phải nương tựa để sống. 1. Người đánh mình không được đánh lại. 2. Người mắng mình không được mắng lại. 3. Người giận mình không được giận lại. 4. Người giỡn cợt mình không được giỡn cợt lại. Vì ngày Bồ Tát không nhắc lại điểm này nên học chúng dễ quên. Tứ y vô cùng quan trọng trong sự nghiệp thanh tịnh thân miệng ý. Có diệt ba độc tham sân si, Tỳ Kheo Ni mới như pháp, như luật, như lời Phật dạy. Song 4 pháp này chỉ là sự tu, biểu lộ hình tướng bên ngoài. Cần học kinh để tỏ rõ lý tánh bên trong, giải thoát thật sạch những phiền não, mới hy vọng thánh quả. Sự nghiệp này đòi hỏi công phu tỉ mỉ. Chủng tử hiện hành lại huân tập thành chủng tử, khiến nghiệp thức nặng nề mê ám. Giác tỉnh được chỉ có những bậc siêu quần. Lắng lòng niệm Phật như người lọc bột, gạn lấy bột nhất, bỏ nước chua đi. Các con nay như hoa còn trong nụ, phải cố gắng thuận theo thánh duyên hiện tại, để mai đây tới thời tiết tỏa đủ 5 phần hương pháp thân. Khi trao phần thưởng học vấn, Hòa thượng Pháp Chiếu răn dạy, biển học bao la, chớ lấy đây làm thỏa mãn. Phần thưởng chỉ là phương tiện để khích lệ, để sách tấn. Hiện nay văn hóa loài người đã tiến triển, khắp năm châu Âu Á đều đã biết tôn sùng tín nhiệm đạo Phật. Song đó là phần rộng. Công đức của Đông Tây Kim Cổ Liệt Vị Pháp Sư đã khiến cho lợi ích lan xa. Riêng chúng ta muốn thành cho người, trước phải tự thành. Trong Phật học phải dùng trí quan sát. Sự vật hiện tại đang sống, mỗi mỗi đều là đối tượng tu quán. Tuệ như mắt thấy đường đi, hạnh như chân tiến bước. Phước trí nhị nghiêm mới kết quả bồ đề. Khi trao phần thưởng đức hạnh, Hòa Thượng Giác Nguyên huấn từ: hạnh đứng đầu trong tăng là pháp lục hòa, nhất là bên ni lại càng cần lắm. Lục hòa là sức mạnh của đoàn thể. Có lục hòa, không ai phá được đạo Phật. Hạnh cần xuất phát từ tâm. Nếu do đè nén thì sáng hiền chịu ác. Nếu xuất phát từ tâm thì trong mọi đối tượng, mọi thời khắc, hạnh đều có mặt. Không phải gò ép hình tướng bên ngoài, khúm núm trước mặt, sau lưng lại khác. Hạnh xuất phát từ tâm thì hoàn cảnh càng khó xử, ngã ái càng bị châm chích nặng, thật hạnh càng được phô bày. Sống trong chúng, gặp trái ý nghịch lòng nên kiên nhẫn để tình huynh đệ đỡ tổn thương, guồng máy tăng già không bị suy sụp. Một người ở địa vị thấp nhưng có trí tuệ, biết tiền và vật là thứ giả tạm, không tham không giận. Người này ai cũng kính nể vì tư cách cao thượng. Còn ở địa vị cao mà gặp cảnh cũng phùng mang trợn mắt như những kẻ tầm thường, thì chỉ được sự cung kính bên ngoài. Người ta không thật lòng trọng phục. Cần tu sửa tâm niệm. Tâm niệm hay thì hành động đẹp, ở cảnh nào cũng an vui. Thí dụ, hẹn bạn 2 giờ chiều cùng đi nghe pháp, đợi đến 2 giờ rưỡi bạn vẫn không đến, thế là nhỡ việc. Ta phiền tức, định gặp bạn quở trách, tình bạn sẽ tan vỡ. Nếu ta nghĩ bạn mình đang khổ sở lê chiếc xe đạp đổ lốp đi tìm tiệm chữa xe, ta sẽ thương bạn. Trong cuộc đời trùng trùng duyên khởi, tâm vẫn làm chủ. Hễ tâm niệm lành thì hành động lành. Hành động lành, quả báo sẽ lành. Việc này ai cũng biết. Nhưng tỉ mỉ soi xét nội tâm để sáng suốt hành động thì ít ai để ý. Năng lực tự trị đã hiếm, tự giác lại càng khó. Thứ trí tuệ này phải tập hàng ngày, hàng giờ, từng niệm. Đức hạnh không phải phút chốc thành được. Đây là tài sản của chúng ta, không châu báu nào sánh kịp. Giáo Thọ Ni B22 quyển Luật Tứ Phần Lược ghi: tới trước Đại Tăng, cung kính quỳ bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Đức Thích Tôn dạy đệ tử phải thờ Ba La Đề Mộc Xoa làm thầy. Mười phương Phật lấy đây làm đệ nhất minh hối. Tỳ ni tạng trụ thì Phật Pháp còn. Nơi nào tỳ ni không được hoằng dương thì Phật Pháp tùy diệt. Phật đã diệt độ hơn 2.500 năm, ngôi Tam Bảo vẫn còn hưng long ở thế gian. Chính nhờ liệt vị tăng ni nghiêm trì giới luật, thanh trừng ba độc tham sân si, biển khổ luân hồi, thuyền từ cứu vớt. Phật trao chèo lái về ngôi Tam Bảo. Vì thế chúng con nguyện đem hết tâm hồn quy y trụ trì Tam Bảo, ngưỡng mong chư tôn hòa thượng giới sư từ bàn tay trăm phước trang nghiêm bá thí luật điển mở cửa cho chúng con vào thánh đạo. Các giới sư lần được phát sách, mỗi giới tử lại được thêm một huấn từ. Thí dụ, Phổ Minh được câu: Phật dạy lấy giới luật làm thầy, nhưng phải nhớ sách chỉ là phương tiện, Lời Phật ý tổ phải thấm nhuần vào tạng thức, hình dung trong ba nghiệp khi động khi tỉnh, chớ khư khư ôm suông chữ nghĩa. Thanh an được câu. Thanh văn giới tuy gọi là cụ túc, nhưng muốn thật đầy đủ phải tiến lên đại thừa, cầu Bồ Tát giới. Hương Quang mừng rỡ cầm cuốn luật xá. Hòa thượng nghiêm sắc mặt. Khoan, đứng dậy, đặt cuốn sách lên bàn, chắp tay xá. Luật sa di có dạy rõ ràng, không được cầm kinh xá người. Hương Quang vội vàng y giáo phụng hành. Phát luật xong, Hòa thượng Huyền Đăng ngâm kệ. Khi xưa Phật nhập Niết Bàn, để lời di chúc rõ ràng chẳng sai. Ai là đệ tử Như Lai, phải lấy giới luật làm thầy chớ quên. Giới tử sửa soạn ra xe về, một lão tăng trong chùa tiễn chân một câu chuyện, dặn bỏ túi đem về làm quà cho chị em. Hai lấy buôn chung vốn chung sức, đến khi chia lãi, A dành phần hơn, B vui vẻ, C đứng ngoài tức hộ. Tội gì mình cũng công cũng của mà chịu thiệt. Vì anh tôi có mẹ già nên cần tiêu nhiều. Lời nói cắt đứt soi mói của C khiến A cảm động, bội phần quý B. Thế là một câu nói đem lợi ích cho cả ba. Thế gian buôn bán, chuyên tâm tính toán hơn thua mà còn ăn ở với nhau như vậy. Đạo tình phải làm sao cho chị em đối với mình, đi thì nhớ, ở thì thương. Dọc đường xe chạy từ Đơn Dương về Phú An, đại chúng thi nhau niệm Phật vang trời. Lại thêm chú Thiện và chú Tiến, hai thị giả của Đại Lão Hòa Thượng tiếp sức. Tới bến Sang Thiện Chí để về Hương Sơn, Hòa Thượng lên đò. Chúc quý cô thường lạc ngã tịnh.